Chào mừng các bạn đã đến với podcast Yêu Tiếng Việt. Podcast Yêu Tiếng Việt là nơi mình chia sẻ những lần đọc truyện thơ bằng tiếng Việt cho em bé nhà mình, em An. An sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng mình hy vọng là được nghe tiếng Việt hàng ngày thì dần dần trong em sẽ nảy nở và phát triển một tình yêu dành cho tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Các bạn đã đến với tập 46 của podcast Yêu Tiếng Việt. Hôm nay là sáng thứ bảy. Em An đang ăn sáng và mình có mới pha một ly cà phê Việt Nam nâu nóng để nhâm nhi vừa đọc truyện cho em An. Hôm nay thì mình sẽ đọc truyện Giả Chết Bắt Quạ. Xưa có một anh chàng đi ở có tính hay cờ bạc, thành ra mắc nợ nhiều lắm. Một buổi sớm mai, anh đem trâu đi cày, bị các chủ nợ bắt mất trâu đi. Anh buồn quá, lên bờ ruộng nằm giả chết. Một chốc có hai con quạ ngỡ là xác người chết thật mới dần dần bay lại định móc mắt ăn. Anh giơ tay ra vớ ngay được một con, mắng rằng: "Mày tưởng tao chết định đến móc mắt tao, nay tao bắt được mày, tao giết chết mày đi." Con quạ sợ lắm van rằng: "Xin anh tha cho tôi, rồi tôi xin trả ơn cho anh một thứ của rất quý." Anh hỏi: "Của quý của mày đâu? Mau mau đưa ra đây không thì chết lập tức." Con quạ bèn nhả ra một viên ngọc nói rằng: "Có viên ngọc này thì ước gì được nấy." Chàng kia cầm viên ngọc liền ước thử rằng: "Ước sao ta được một con trâu để đem về trả chủ." Lập tức có một con trâu ở đâu đến đứng ngay trước mặt thật. Anh bèn tha cho con quạ, dắt con trâu về giao lại chủ và xin không làm nữa. Đoạn anh ra ngồi giữa trời, cầm viên ngọc mà ước rằng: "Ước sao ta được một tòa nhà rồng năm phượng bảy nguy nga tráng lệ." Vừa nói xong thì một tòa nhà rồng năm phượng bảy lại đủ cả đồ đạc bày biện rất khang trang hiện ra. Được nhà ở rồi, anh lại ước rằng: "Ước sao ta được một khoảng đồng cò bay thẳng cánh mõ công cày cấy cày." Vừa nói xong thì thấy được ngay một khoảng đồng cò bay thẳng cánh. Anh được giàu có rồi, lấy làm sướng thân lắm. Một hôm ngồi rỗi, anh ước rằng: "Ước sao ta được một người vợ mắt phượng mày ngài, đẹp như tiên dáng thế." Vừa nói xong thì thấy người con gái nhà giàu đẹp nhất vùng ấy đến nhà anh và xin gả nghĩa vợ chồng. Được ít lâu, người con gái lân la tò mò hỏi rằng: "Trước anh khổ sở lắm, anh làm thế nào mà được chóng giàu sang như thế này?" Chàng kia thật thà đáp rằng: "Ta chẳng làm gì cả, ta chỉ có được viên ngọc của con quạ, ta muốn gì là được ngay cái nấy." Người con gái biết vậy, một hôm rình lúc chồng ra đồng vắng, ở nhà lấy trộm viên ngọc rồi bỏ về với cha mẹ. Lúc chàng kia về thấy mất vợ lại mất cả viên ngọc, tìm kiếm đâu cũng không thấy. Chàng lên núi ngồi khóc, bỗng có ông Bụt hiện ra hỏi: "Người kia mất gì mà ngồi đây khóc?" Anh đáp: "Tôi có một viên ngọc quạ, vợ tôi nó lấy trộm mất, tôi tiếc của, tôi ngồi tôi khóc." Bụt bảo rằng: "Con chớ lo, ông bày cho con một mẹo, nó sẽ phải trả ngọc lại cho con." Rồi Bụt đưa cho một cành hoa đỏ, một cành hoa trắng mà dặn rằng: "Đem cành hoa trắng về gài vào cửa nhà nó, thì trong nhà nó sẽ sinh chuyện tức cười. Xong lại cầm cành hoa đỏ đến chữa cho nó khỏi thì nó trả lại ngọc cho." Chàng kia nghe lời Bụt dạy liền đem cành hoa trắng đến cắm trước cửa nhà vợ rồi về. Mùi hoa thơm đưa lên ngào ngạt, hai ông bà và cô ả bảo nhau chạy ra xem. Thấy bông hoa thơm, ông tranh ngửi, bà tranh ngửi, cô ả cũng tranh ngửi. Quái lạ, ngửi xong bỗng chốc ông thấy mũi ông cứ dài ra, bà thấy mũi bà cứ dài ra, cũng thấy mũi cô ả cứ dài ra đến mấy gang tay. Lùng la lùng lẳng ở trước ngực, chẳng khác nào như cái voi voi vậy. Ông nhìn bà, mẹ nhìn con nhìn bố, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khóc khóc mếu mếu, không biết là cái bệnh gì mà quái ác đến thế. Chữa bao nhiêu thuốc, chạy bao nhiêu thầy, cái mũi vẫn cứ dài, không làm thế nào để cho ngắn lại được như xưa. Một dạo sau, chàng kia giả bộ lại đến chơi, trông thấy bố mẹ vợ và vợ thế thì không thể nhịn được cười. Hai ông bà vừa khóc vừa bảo rằng: "Nhà ta chẳng biết tội tình gì mà cứ phải cái bệnh, mà phải cái bệnh lạ lùng như thế này." Chàng kia bảo: ấy chỉ tại vợ tôi nó ăn trộm ngọc của tôi đem về nhà đấy thôi. Nếu ông bà nó trả lại ngọc cho tôi thì tôi đây chữa khỏi bệnh ngay tức thì. Hai ông bà vừa van xin vừa nói. Của là gạch nghĩa là vàng, của chàng lại trả cho chàng lo chi. Chàng mà chữa được thôi đi, vợ thì chàng lấy, ngọc thì chàng mang. Rồi gọi con đem trả ngọc. Ăn con không cào tay như thế con. Ai? Đây ăn này. Nhâm 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 nhâm. Chàng kia cầm lấy ngọc rồi mới đưa cành hoa đỏ cho ra cho ông ngửi. Lập tức mũi ông ngắn luôn lại như cũ, đưa cho bà ngửi thì mũi bà co lại như xưa, đưa cho cô ả ngửi thì mũi cô ả liền rút như trước, vừa xinh vừa đẹp. Xong người con gái lại theo anh về làm vợ và từ đó không còn dám đả động đến viên ngọc. Anh có đưa cho cầm cũng không dám cầm nữa. Sau hai vợ chồng nhà ấy ăn nở với nhau, thuận hòa vui sướng, sinh được một trai một gái, đẹp như ngọc và thông minh không ai bằng. Khi anh về già sắp chết thì thấy hai con quạ đến đậu trước nhà kêu rằng cho mau, giả ngọc cho mau. Phút chốc thấy sáng rực rồi hạt ngọc tự nhiên biến đi mất. Mình vừa mới chuyển xuống đất ngồi chơi với An bởi vì em An vừa mới trở nên rất là khó tính. Bây giờ thì mình đang chơi ở dưới đất với em. Một tí nữa thì bọn mình sẽ ra ngoài đi dạo mua cà phê. Có thể là mình sẽ ăn sáng ở ngoài, thay đổi không khí. Dạo này thì em An rất là tích cực vận động nên là có vẻ là có hơi ít thời gian hơn để đọc cho em An. Mình thì không đọc một lượt mà một chuyện thì phải chia ra làm thành nhiều đoạn để đọc những lần khác nhau, tùy vào tâm trạng và hoạt động của em An. Các bạn có thể thấy bây giờ thì em đang có vẻ rất là vui vẻ, nhưng mà có thể chỉ 2 phút nữa thôi là em lại chán thì em lại khó kinh. Một vài update với các bạn như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn có bình luận, đóng góp ý kiến thì các bạn có thể gửi về email cho mình theo địa chỉ email baithuongtrần@gmail.com, biết tiếng Việt baithuongtran@gmail.com. Đấy, các bạn có thể thấy là em An lại đang co mồm, em An đang cố gắng nói chuyện với anh Brio là anh chó ở nhà. Anh chó ở nhà của em. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.